Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Ta bảo thân người ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Hãy ra chứng thiên nhãn với lời cảm tạ, hãy dương ca để hoan hô người.
Ta bảo thân người ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Chúa nhật lễ Chúa Kitô vua là Chúa nhật cuối cùng trong năm phụng vụ. Khi đặt lễ Chúa Kitô vua vào Chúa nhật cuối cùng năm phụng vụ, Giáo hội nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Kitô chính là vua vũ trụ, Ngài là chủ của thời gian, của lịch sử nhân loại và chủ của lịch sử mỗi người chúng ta. Với tâm tình của người trọng lành bên cạnh Chúa Giêsu trong những giờ phút cuối cùng, chúng ta cũng hãy tuyên xưng vương quyền của Ngài và nói lên với Ngài tất cả niềm tín thác của mình. Xin Ngài tiếp tục đồng hành và gìn giữ chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Thật vậy, nếu phong thánh là một cử hành qua đó Giáo hội long trọng tuyên bố rằng một người nào đó đang được hưởng phúc trên thiên đàng, thì con người đầu tiên phải được phong thánh chính là một trong hai người cùng chịu đóng đinh với Chúa Giêsu, tức là người thường được mệnh danh là kẻ trộm lành. Trong một số tài liệu không được Giáo hội nhìn nhận là linh ứng, thì kẻ trộm có tên là Dismas. Theo truyền thuyết thì ngay cả thập giá của Dismas cũng đã được mang về bên Italia. Nhiều vị thánh trong những thế kỷ đầu của Kitô giáo đã kính nhớ một cách đặc biệt vị thánh Dismas này. Dismas, kẻ trộm lành, quả thật là một vị thánh đầu tiên trong Giáo hội đã được chính Chúa Giêsu phong thánh khi Ngài tuyên bố rằng: "Hôm nay con sẽ ở trên thiên đàng với ta." Còn bằng chứng nào hùng hồn hơn chính lời của Chúa Giêsu? Dismas đã được Chúa Giêsu phong thánh bởi vì ông là người đầu tiên trong nhân loại đã tuyên xưng niềm tin vào vương quyền của Chúa Giêsu khi ông thưa với Chúa rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin Ngài nhớ đến tôi." Vậy có thể nói được rằng, hẳn phải có một niềm tin sâu sắc của một vị thánh thì người ta mới có thể thốt lên được lời tuyên xưng như thế trong một hoàn cảnh nghiệt ngã, hầu như tuyệt vọng. Dismas, kẻ trộm lành, đã có thể thách thức và nguyền rủa Chúa Giêsu như người bạn cùng treo với ông, hoặc như đám lý hình đang đứng dưới chân thập giá. Thế nhưng, ông đã không làm thế. Ông đã có tâm hồn của một vị thánh khi ông biết nhìn xuyên qua cái bề ngoài tức tưởi thương đau bất lực của Chúa Giêsu để thấy được một quyền năng của một vị vua mà vương quốc của Ngài không thuộc về trần thế này. Chính trong cái cảnh trơ trụi và tàn bạo nhất do con người tạo ra đó mà Chúa Giêsu đã đăng quang như một vị vua. Thật thế, các sách tin mừng đã đặt lễ đăng quang của Chúa Giêsu trong chính cuộc tử nạn của Ngài. Khởi đầu là cuộc khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Trong đó, Chúa Giêsu đã ngồi trên lưng của một con lừa con. Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu đã khẳng định rằng Ngài là vua, nhưng Ngài là vua không theo các cung cách của các vua chúa trần gian. Tất cả bản án của Chúa Giêsu đều xoay quanh tước hiệu vua của Ngài. Mặt khác, lời tố cáo mà nhiều người đã đưa ra để buộc tội Ngài là: "Hắn đã tự xưng mình là vua." Và quan tổng trấn Phi-la-tô đại diện cho chính quyền La Mã cũng hỏi Ngài: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Và Chúa Giêsu đã trả lời: "Ta là vua." Sau cùng, bản án của Ngài được ghi trên thập giá và được viết bằng ba thứ tiếng Hy Lạp, Latin và tiếng Do Thái. Bản án được ghi như sau: Giêsu Nazareth, vua người Do Thái. Chính trong niềm đau tột cùng và cái chết tức tưởi trên thập giá mà Chúa Giêsu đã đăng quang như một vị vua. Nhưng cũng chính trong cuộc tử nạn ấy mà Ngài đã xác quyết rằng vương quốc của Ngài không thuộc về thế gian này, và Ngài không làm vua theo cung cách của vua chúa ở trần gian. Chúa Giêsu là vua, nhưng Ngài là vua của phục vụ, của khiêm hạ, của quên mình và nhất là của tha thứ trong yêu thương. Thật vậy, còn gì vương giả cho bằng khi Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa Cha để xin ơn tha thứ cho những kẻ đã làm hại Ngài? Chúa Giêsu là vua của tình yêu, chính tình yêu là sức mạnh của Ngài, và cũng chính tình yêu ấy đã khiến cho Ngài tuyên bố, khi nào ta chịu treo lên thập giá, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Qua hơn 2.000 năm, lời ấy vẫn mãi được ứng nghiệm. Ngoài Chúa Kitô ra, không có một vị vua nào trên trần gian này được nhân loại chọn làm trọng tâm của lịch sử. Chấp nhận hay không chấp nhận, tin hay không tin, ai cũng phải lấy Đức Giêsu làm cái mốc để tính thời gian. Có một thời gian trước Đức Kitô và một thời gian sau Đức Kitô. Và dù có muốn tránh tên của Ngài để nói trước hay sau công nguyên, thì con người nói như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, con người sẽ không bao giờ loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Đức Kitô đang lôi kéo mọi người về với Ngài. Ngài đang đồng hành trong lịch sử của nhân loại và trong cuộc đời của mỗi người. Cuộc đời này có giá trị và ý nghĩa hay không là tùy thuộc ở thái độ tiếp nhận của mỗi người đối với Chúa Kitô. Tiếp nhận Ngài và tuyên xưng Ngài là vua chính là mặc lấy thái độ tín thác của kẻ trộm lành, sẵn sàng trao phó tất cả cuộc đời trong tay Ngài và bước đi theo Ngài. Tiếp nhận và tuyên xưng Ngài là vua là đi theo con đường phục vụ và phục vụ cho đến cùng. Tiếp nhận và tuyên xưng Ngài là vua là cùng với Ngài xây dựng vương quốc của Ngài ngay trên trần gian này. Vương quốc của huynh đệ, vương quốc của yêu thương, vương quốc của công lý và hòa bình. Và mỗi lần chúng ta xây dựng vương quốc ấy bằng một cử chỉ yêu thương, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ nghe được lời hứa của Ngài cho người trọng lành. Hôm nay, con sẽ ở cùng ta trong vương quốc của ta. Chúa Giêsu chỉ thực hiện quyền làm vua của Ngài, quyền làm chủ của Ngài trên con người khi con người biết thống hối ăn năn quay trở về với Ngài. Chúng ta chỉ có thể nhìn nhận Chúa Giêsu là vua, nhìn nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để Chúa thực hiện nơi mình và để mình được hiện diện với Chúa. Đây là bước đầu tiên căn bản không thể thiếu được. Chính vì thế mà tác giả Phúc Âm Thánh Marco khi mô tả giây phút khởi đầu cuộc đời rao giảng tin mừng của Chúa đã xác nhận một cách mạnh mẽ qua lời Chúa Giêsu như sau: nước trời đã gần đến, hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Mừng lễ Chúa Kitô vua, chúng ta không nên dừng lại ở những khẩu hiệu hoan hô bên ngoài Chúa là vua, nhưng mỗi người chúng ta cần phải ý thức về những lỗi lầm của mình và thống hối ăn năn trở lại xin Chúa tha thứ. Xin Chúa thực hiện quyền làm chủ của Chúa trên con người của chúng ta, trên cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa tha thứ tất cả tội lỗi mà chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, để chúng ta được trở nên con cái Chúa, để Chúa thực sự là chủ, là vua trên cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Ta bảo thân người ngày hôm nay, người sẽ ở trên thiên đàng.